Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giá trị thiểu dục và tri túc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về thiểu dục, đó là thuật ngữ của Hán Việt. Nhưng mà nếu dịch đúng tiếng Việt thì gọi là ít ham muốn. Còn chữ tri túc dịch là biết đủ. Như vậy, từ ngữ thiểu dục hay còn gọi là ít muốn là muốn nói đến những cái gì mà chúng ta chưa có, nhưng tại vì nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống cho nên chúng ta cũng mong muốn có để mà dùng cho những việc cần thiết đó. Như chúng ta muốn có một chiếc xe để đi làm, tức là phương tiện tối thiểu chúng ta cần có để đi lại, thì chiếc xe đó có thể đi được đủ tốt, nó không có chết, không có nằm ở dọc đường, như thế cũng được rồi. Như vậy không cần phải đắt tiền. Từ đó chúng ta có thể nghĩ đến những phương diện khác. Những gì được coi là phương tiện tối thiểu chúng ta cần, nhưng mà không đến độ gọi là xa hoa phung phí nhiều quá. Còn từ ngữ tri túc hay còn gọi là biết đủ là muốn nói đến trong hoàn cảnh nào cũng có thể an phận tùy duyên. Như gặp trong hoàn cảnh gia đình khá giả thì sống theo cung cách của người khá giả. Nhưng mà gặp trong một gia đình túng thiếu thì chúng ta cũng có thể sống theo cái cung cách của gia đình túng thiếu. Vì thế mà người Việt Nam chúng ta cũng có câu ăn theo thuở, ở theo thì. Nghĩa là mọi việc tùy duyên, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh mà chúng ta chi dùng. Tức là nhìn lại sự sinh hoạt trong gia đình, coi lại túi tiền của mình, có nhiều thì chi nhiều, có ít thì chi ít. Không nhất thiết là chúng ta phải làm cho nở mặt nở mày để rồi phải mượn nợ, thiếu nợ, hay là chúng ta phải bày ra những kế này, những trò nọ để mà biển thủ chiếm đoạt của người ta. Cho nên đối với việc ăn mặc, ở Nếu mà cảm thấy trong gia đình đã có đủ thì không nên tham cầu nhiều hơn nữa. Tại vì tham cầu càng nhiều thì càng lo âu, phiền muộn nhiều. Tuy nhiên đây là nói theo quan niệm của người biết tu, nói theo quan niệm của người biết đủ. Ngoài ra với quan niệm sống của đại đa số quần chúng, hầu hết đều chạy đua theo trào lưu của xã hội. Mặc dù trong cuộc sống của xã hội nó có rất nhiều thứ cám dỗ, nhiều cạm bẫy để đưa con người đến chỗ đau khổ. Biết thì ai cũng biết như vậy, nhưng mà con người ít ai có thể tránh khỏi. Những cạm bẫy trong cuộc đời phải nói là có rất nhiều, nhưng mà tựu trung có 5 điều đáng được chú ý. Thứ nhất là tham muốn tiền của. Đối với người tham muốn tiền của thì cho dù là trong nhà có nhiều tiền, người Việt Nam mình nói là nức đố đổ vách á, tức là những người họ có tiền bạc rất là nhiều, hay là tiền kho bạc đóng, nhà cao cửa rộng, ruộng vườn mênh mông, cỏ bay thẳng cánh, nhưng mà tâm tham á, không bao giờ thấy đủ. Cho nên họ trăm phương ngàn kế cướp đoạt chiếm hữu tài sản của người khác. Cho dù là người khác có đau khổ, có như thế nào thì đó cũng là chuyện của người khác, nhưng mà đối với người có cái tâm tham đó, họ làm sao vơ vét càng nhiều càng tốt. Đó là những người tham muốn tiền của. Thứ hai là nói đến tham muốn sắc đẹp. Đối với những người mà tham muốn sắc đẹp thì suốt đời rong ruổi đi tìm, tìm có những nhan sắc, nơi nào có những phụ nữ nhan sắc thì mê mệt, tìm cách này cách khác để mà gần gũi, chiếm đoạt cho kỳ được. Một khi thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người này để tìm người khác. Thân và tâm như vậy đó, cứ luôn luôn bị vật dục nó sai khiến. Mà những người như vậy đó, nếu là những người là vua chúa thì cũng từ sắc đẹp đó mà nó làm, có thể nói là thân bại danh liệt. Nhưng mà còn nếu nói người bình thường thì cũng do chạy theo sắc đẹp đó mà rồi cũng mất hết đi nhân cách của mình. Thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, đó là tham muốn danh vọng. Đối với những người tham muốn danh vọng thì suốt đời rong ruổi chạy theo quyền cao chức cả, tiếng hay danh tốt. Tình trạng này chúng ta thấy có rất nhiều ở trong chế độ phong kiến, trong xã hội Việt Nam ngày xưa. Vì muốn tham quyền cao chức lớn, vì muốn cái hư danh mà có lắm người thủ đoạn cuối lòn, rồi dẫn đến cái tình trạng là mua quan bán tước. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách, ngay cái việc bỏ tiền ra để mua quan mua chức, mục đích là để nắm giữ cho được cái hư danh. Có nhiều người cũng vì cái danh mà nó ngụy trang dưới nhiều hình thức. Có thể là hình thức của một người quê mùa, có thể là hình thức của một người trí thức, có thể hình thức của một người gọi là quân tử. Nhưng mà bên sau dưới những dạng đó có những tham mưu, có những thủ đoạn. Có thể là trong lúc nhất thời không ai biết được, nhưng mà rồi cuối cùng cái bộ mặt tham vọng đó nó cũng biểu lộ. Những người mà tham muốn danh vọng đó, hoặc không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả, với cái mục đích là nắm giữ cho được cái hư danh. Trong chế độ phong kiến Việt Nam ngày xưa, việc mua quan bán tước, mua cái hư danh đó là rất thường. Thành ra vì vậy mà cũng không tránh khỏi nhà thơ đã trào phúng: lặng lặng mà nghe nói chúc sang, đứa thời bán tước đứa mua quan, phen này chắc hẳn gà ăn bạc, vừa bán vừa rau cùng đắt hàng. Những sự trào phúng này cho chúng ta thấy, đối với người mà có thủ đoạn gian tham của những người bình dân á, thì nó rất dễ biểu lộ. Nhưng mà đối với những người mà thủ đoạn mà là nắm trong tay quyền cao chức cả đó, có thể nói là ăn cướp ban ngày mà hợp pháp không ai bắt được, thì đối với những người mà mua quan bán tước này đó, họ vừa bán vừa rao nhưng mà là không sợ pháp luật. Thành nó nói là vừa bán vừa la cũng đắt hàng. Một mặt á bán tước bán quan, một mặt á là la là bài trừ tham nhũng, nhưng mà là không ai bắt được họ, là bởi vì nó ngụy trang dưới một cái dạng gọi là luật pháp. Với sự tham nhũng này, với sự mua quan bán tước này, giàu đến độ mà gà không cần ăn bắp, gà không cần ăn thóc ăn gạo, mà gà ăn bạc á, giàu đến độ như vậy. Cho nên nhà thơ trào phúng là phen này chắc hẳn gà ăn bạc, là bởi vì giàu tiền bạc nhiều quá thì không cần cho gà ăn thóc ăn gạo nữa, cho gà ăn bạc thôi. Thế nhưng mà đối với những kẻ bất tài, chỉ cậy vào tiền bạc thủ đoạn cướp giật của người khác để mà tích chứa làm của mình, rồi thừa cơ hội tung tiền ra mua quan bán chức, chắc chắn không làm nên tích sự gì cả. Cho nên nhà thơ trào phúng cũng đã nói: vua chèo còn chẳng ra chi, quan chèo nào có khác chi thằng hề. Đại chúng biết là trong văn học Việt Nam có rất nhiều kiểu hát: kiểu hát bộ, kiểu hát cải lương, tăng cổ, còn có một kiểu hát gọi là hát chèo, hát quan họ, đại khái vậy. Thì hát chèo đó luôn luôn lúc nào cũng có cái ông vua chèo. Thì nhà thơ trào phúng này á, họ nói rằng là vua chèo còn chẳng ra chi, quan chèo nào có khác chi thằng hề. Tức là vua mà vua chèo chỉ là cái giả danh thôi, vua còn không làm gì được thì huống chi là quan. Thì đối với những người mà vô tài bất tướng, nhưng mà vì có tiền có bạc mua quan mua chức, thì người này chỉ là làm khổ cho dân, làm khổ cho xã hội thôi. Đó là nói tới những người mà tham muốn danh vọng. Còn yếu tố cạm bẫy thứ tư là tham muốn ăn ngon. Đối với những người tham muốn ăn ngon thì suốt đời kiếm những món ngon vật lạ, luôn luôn lân la cầu cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn làm khoái khẩu trong những tiệc rượu thôi. Nghĩa là thế giới của những người mà thích ăn uống đó nó chỉ thu hẹp trong miếng ăn và những người bạn rượu. Quý vị thấy có thể là trên cuộc đời này đó, có rất nhiều loại bạn, bạn tri thức, bạn tri kỷ, tri âm thì rất khó tìm. Nhưng mà đối với những người gọi là bạn rượu, bạn hút thuốc á, kiếm rất là lẻ. Đi ra đường mà quý vị thấy, đối với một người xa lạ đứng chờ xe chẳng hạn, đối với một người mà không có hút thuốc đó, rất khó làm bạn. Nhưng mà đối với những người hút thuốc á, thấy người ta hút thuốc lại chìa tay, đưa tay ra là có điếu thuốc cầm một tay. Mà như vậy nó đã trở thành thông lệ. Cho nên là đối với những người bạn hút thuốc nào đó, gặp người xin là sẵn sàng cho. Và khi nào mình thiếu cũng sẵn sàng đưa tay ngửa xin người khác. Bạn rượu cũng vậy. Có thể nói là kết bạn mà bạn rượu đó đi tìm rất là lẻ, nhiều lắm. Nhưng mà thật sự trong cuộc đời có những người bạn tri kỷ, tri âm á, là những người bạn này hợp bền. Tại vì có hiểu nhau, có thông cảm nhau, có biết được tâm tư của nhau, cho nên sẵn sàng là chia ngọt sẻ bùi. Nhưng mà đối với những người bạn rượu, bạn thuốc này đó thì nó khác. Còn bạc, còn tiền thì còn đệ tử. Hết cơm, hết gạo thì hết ông tôi. Khi mà trong tay đã không còn cái gì nữa rồi đó, thì ra đường coi như là không bao giờ quen. Đối với những người bạn rượu, bạn thuốc, họ chỉ thu hẹp trong cái phạm vi của rượu thuốc thôi. Cho nên khi thù, khi tạc với nhau mà không đủ lễ, họ sẵn sàng, họ bán rễ bạn bè, bán rễ tình thân. Cho nên ở trong dân gian Việt Nam cũng có câu là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lồn gan lên đầu. Khi mình nghĩ tới cái vấn đề ăn đó, nếu mà có tiệc, có cưới, có dỗ mà không mời đó, chửi đó, tới nhà sẵn sàng chửi nhau là do vì không mời. Cạm bẫy thứ năm, nó xúi dục con người mất đi nhân cách của mình, đó là tham muốn ngủ. Thực ra ngủ thì ai cũng ngủ cả, nhưng mà ngủ đủ để khỏe để đi làm việc thì nó khác. Còn đối với những người mà ham ăn ngủ kỹ đó, thì cứ quanh quẩn lên cái chiếc giường của mình, ăn xong là nghĩ đến chuyện đi nằm, ngủ xong là muốn kiếm ăn nữa rồi là muốn kiếm đi ngủ, mất cả tự chủ của mình. Một khi mà ham muốn những cảnh dục lạc của thế gian thì cuộc đời của những người ham muốn kia đó chỉ thu hẹp trong sự ham muốn của họ và sẵn sàng làm nô lệ cho những vật dục. Mặc dầu sở thích của con người giàu thế nào đi nữa thì cũng không ngoài năm yếu tố. Những yếu tố mà chúng tôi cho là cạm bẫy vừa giới thiệu đến quý vị. Tuy nhiên xét cho cùng thì những sự ham muốn của năm yếu tố đó đều do năm món dục nó làm động lực chính, nó thúc đẩy mỗi con người phải bị sa đọa, bị mắc bẫy vào năm cái bẫy của thế gian. Động lực chính thứ nhất là sắc dục, thứ hai là thanh dục, thứ ba là hương dục, thứ tư là vị dục và thứ năm là xúc dục. Như nói về vấn đề sắc dục là đầu tiên, một khi mà năm căn tiếp xúc với sắc trần thì con người sanh tâm tham muốn liền. Nhất là khi mà chúng ta đối diện với một đối tượng, đừng nói chi một đóa hoa đẹp, khi mà chúng ta nhìn thấy vẫn có cái tâm tham muốn chiếm hữu, muốn đem về để cho riêng mình coi thôi. Tại vì tham muốn cho nên bằng mọi cách cũng phải chiếm hữu. Mà một khi chiếm hữu không được á, thì đau khổ. Xưa nay chúng ta thấy có rất nhiều người đam mê sắc dục mà thân bại danh liệt. Ở trong văn học Trung Hoa có đề cập đến một vị vua vì đam mê sắc dục mà mất đi cả triều đại, đó là vua U Vương. Vua U Vương đời nhà Châu vào thời kỳ đó là thời kỳ loạn lạc. Nhà Châu là một triều đại được xây dựng rất là nhiều năm, nhưng mà cuối cùng mất ở trong tay của vua U Vương, một vị vua đam mê tửu sắc. Khi mà vua U Vương cưới cô Bao Tỷ, cô này có một đặc điểm là rất là đẹp nhưng mà không bao giờ cười. Nhà vua làm kiểu nào đi nữa cũng không cười, bày ra rất là nhiều trò nhưng mà cái người đẹp này không bao giờ cười. Lúc đó có một vị quan mới hiến ra một kế là bây giờ bệ hạ phải lên phong vũ đài, đánh trống phong vũ đài để cho chư hầu ở các nơi kéo quân về tiếp viện. Thì trong lúc hỗn loạn như vậy đó sẽ có thể làm cho hoàng hậu Bao Tỷ cười. Tại vì nhà Châu vào thời kỳ đó là một nước rất là rộng lớn, có rất nhiều chư hầu. Theo quy định, khi mà triều đình, tức là nhà Châu mà có chuyện gì đó thì lên phong quả đài. Phong quả đài đó nó rất cao. Khi mà đánh trống ở phong vũ đài đó, và ở các chư hầu ở khắp nơi đều nghe. Nhà vua nghe nói như vậy thì tại vì muốn cho người thương của mình cười, cho nên mới quyết định là lên phong vũ đài đánh trống. Mà quả thật khi mà trống ở phong vũ đài nổ lên rồi thì chư hầu ở các nơi kéo về, tại vì nghĩ rằng là ở kinh thành có binh biến, có đảo chánh, thành đã kéo quân về để mà cứu viện. Nhưng mà khi kéo về thì thấy vua đang uống rượu với cô Bao Tỷ. Thấy mọi người vô với cái gương mặt thất thần, hơ hãi, vì nghĩ là có binh biến, có nguy hiểm đến tính mạng của nhà vua. Nhưng mà khi vào gặp vua uống rượu với cô hoàng hậu Bao Tỷ đó, thì ai cũng bật ngửa ra. Với cái sự ngơ ngác đó, cho nên cô Bao Tỷ cười, cười được một tiếng cười. Thì trong khi đó các quan ở chư hầu bắt đầu kéo quân về. Một lần khác có vụ đảo chánh thật, cũng lên phong võ đài đánh trống. Nhưng mà chư hầu nghĩ rằng là nhà vua gạt mình nữa, cho nên không ai cứu viện. Và cuối cùng vua U Vương bị chết trong loạn quân. Quý vị thấy, chỉ vì sắc dục mà làm bất cứ một cái gì có thể làm, rồi cuối cùng nhà vua mất mạng mà mất cả một cái triều đại luôn. Đam mê sắc dục có nguy hiểm là như vậy đó. Và động lực thứ hai là thanh dục, là tai nghe tiếng hay rồi tâm sanh cái lòng say đắm. Những tiếng như là ca hát, giọng điệu du dương. Về thanh dục thì có thể nói là nó có nhiều loại âm thanh. Có những loại âm thanh á, người nghe tạo cho tinh thần sảng khoái, thì đó là những cái bản nhạc thiền. Tuy nhiên bên cạnh những bản nhạc thiền có những cái loại âm thanh mà như quý vị sống ở Hoa Kỳ quý vị thấy, Về tuổi lớn thì có thể chỉ nghe thôi nhưng mà không thực sự tiếp xúc. Đối với tuổi trẻ đó, nó có những cái loại gọi là nhạc rap, nhạc rock, có những cái loại mà nhạc nghe lên làm cho tâm tư con người trở nên cuồng loạn. Có những loại nhạc nghe lên khêu gợi tâm dục của con người. Thành ra vì vậy, nghe thanh dục đó nó tạo cho con người trở nên đắm nhiễm cuồng loạn. Nói về thanh dục, trong luật sa di giới bổn có thuật lại như thế này: có một vị tiên nhân dùng thần thông để bay. Tức là vị tiên nhân này tu nhiều năm, có định. Thành ra vì vậy mà tiên nhân này dùng định đó bay đi hết chỗ này tới chỗ khác. Thì một hôm, vị tiên nhân này trên đường du hành bay ngang qua cung của nhà vua, chợt nghe tiếng nhạc, tiếng khoang, âm thanh réo rắt. Thấy như vậy đồng tính tò mò, vị tiên nhân này mới dừng lại để coi thử chuyện gì xảy ra, tại sao âm thanh này khi nhạc, khi khoang, khi lớn, khi nhỏ, khi dìu rắc, khi thưa thớt, đại khái vậy. Khi ngừng lại mà nhìn xuống á, thì lúc đó là vị tiên nhân này thấy nhà vua đang nô đùa với mỹ nữ, các cung phi mỹ nữ trong triều ăn mặc hở hang, rồi nhà vua đùa cợt rượu chè như vậy. Khi thấy những cảnh của trần thế như vậy đó, vì tiên nhân này nó rối loạn tâm tư, mất thần túc, ở trên rớt xuống. Đang bay như vậy mất thần túc, rớt xuống. Trong lúc nhà vua đang có vui đùa với cung phi mỹ nữ, tự nhiên thấy một người ở trên trời rớt xuống, cho đó là cái điều quá lạ. Thế như vậy nhà vua truyền lệnh bắt vị tiên nhân này đem ra chém quách. Quý vị thấy, vì chỉ vô tình nghe âm thanh dìu dặt như vậy mà mất đi thần túc, thì huống chi là những người mà đam mê đắm chìm trong thanh dục. Động cơ thứ ba là hương dục. Đối với những người tham đắm hương trần, một khi mà lỗ mũi tiếp xúc với hương trần thì sanh tâm tham đắm, giống như dầu thơm ngào ngạt, phấn sáp nồng nàn. Những món hương trần đó nó khiến cho người nghe sanh tâm ưa thích đắm nhiễm, rồi từ đó mới trước ý vẩn vơ. Điều này con người đã đành, nhưng mà cả những loài thú vật lắm khi chết cũng vì hương trần. Thành ra vì vậy xin được kể cho đại chúng nghe một câu chuyện rằng là có một anh thanh niên nhà nghèo ở bên cạnh dòng sông. Một hôm anh ta đi vớt củi dọc theo bờ sông. Tại vì anh ta nghèo quá mà là không có nghề gì, cho nên anh ta vớt củi, đốn củi bán để mà nuôi thân. Thì lúc anh ta đi dọc theo bờ sông để mà vớt củi, anh ta gặp một con chó nhỏ ghẻ lở đầy mình nằm thoi thóp ở bên bờ sông. Thấy như vậy, anh động lòng thương, đem chó về tìm cách chữa trị và nuôi nấng kỹ lưỡng. Sau một thời gian chữa trị, con chó này nó lành đi, và loài vật cũng biết ơn. Cho nên sau khi lành bệnh rồi, thì con chó đó nó không có đi đâu nữa và nó ở lại với anh chủ nhà nghèo. Cái bộ giữa người và vật đó thương mến nhau rất là tha thiết và cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Tuy nhiên một hôm anh nhà nghèo đi vớt củi về thì bỗng nhiên không thấy con chó của mình nữa. Anh mới chạy đi kiếm, dòm trên dòng sông thì thấy con chó nhỏ đó nó lội qua gần giữa sông. Lúc đó anh ta không biết vì sao con chó lội ra giữa dòng sông như vậy, cho nên anh ta kêu con chó trở lại. Con chó nghe tiếng kêu của chủ, nó quay đầu trở lại, nhưng mà bơi đồ một chút xíu nó lại quay đầu trở lại, nó bơi qua bên bờ kia sông. Anh thanh niên chủ nhà nghèo đó không biết lý do tại sao con chó lại có ý định bơi về với mình, nhưng mà nửa chừng là tiếp tục muốn vượt qua bên kia bờ sông. Khi mà định thần anh nhìn kỹ thì là ngửi được mùi thịt nướng ở bên kia bờ sông. Anh mới biết lý do con chó này muốn bơi qua bên kia bờ sông á, là tại vì mùi thịt nướng. Quý vị biết ở với anh chủ nhà nghèo này thì chỉ có là cơm, rau, dưa, muối qua ngày thôi, làm gì có thịt có cá mà ăn. Thì anh hiểu được một điều, sở dĩ mà con chó quyết tâm bơi qua bên bờ kia sông là tại vì để hy vọng gặp một chút ít xương thừa của nhà giàu kia. Nhưng mà khi nghe chủ kêu thì nó lại nghĩ đến người chủ nghèo của nó, cho nên nó quay đầu trở lại. Mà thật sự anh chủ nhà nghèo này cũng rất là thương con chó. Thấy con chó bỏ đi, anh là kêu nó trở lại. Và như vậy đó, cứ nghe tiếng chủ kêu thì nó quay trở về với chủ. Nhưng mà bơi một hồi, ngửi mùi thịt nướng nó thoang thoảng bên lỗ mũi, anh lại bỏ chủ, anh bơi trở qua lại. Cứ như thế đó mà bơi qua bơi lại ở giữa dòng sông vậy. Rồi cuối cùng nó đuối sức. Trong khi đó thì nước lũ nó tràn xuống, nó cuốn anh chó này chết luôn. Câu chuyện này có thể có, nhưng mà có thể câu chuyện này được kể ra để răn đời. Tuy nhiên cốt lõi câu chuyện này vẫn là làm sáng tỏ cái hương dục. Có thể nói là từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiêu trang tu mi nam tử chết trong dải yếm của mùi nước hoa của các cô các bà. Đó là nói về hương dục. Còn nói về vị dục, trong đời sống hàng ngày ai cũng công nhận rằng tất cả những thứ mùi vị thơm tho, ngọt bùi chua chát mặn lạc, mỡ thịt cá tôm chả gói nem bì là những thứ thực phẩm cần thiết cho đời sống hàng ngày. Ăn uống kém thiếu thì thân thể nó sẽ gầy ốm, cho nên chúng ta nên xem sự ăn uống như là thuốc để mà chữa bệnh đói khát thì được. Đối với những người mà tham đắm vì dục không phải như vậy. Một khi mà lưỡi đối với mùi vị thơm ngon thì họ sanh tâm tham đắm, cho nên ngoài những thứ vật dụng hàng ngày, họ đam mê ưa thích những cao lương mỹ vị, vì thế mà họ hết lòng mong cầu, cho nên cuộc đời của họ luôn luôn nghĩ đến việc ăn uống. Đối với lớp người bình dân, đối với lớp người thường thì vấn đề ăn uống đó có thể là thịt, cá qua ngày hay là tương trao dưa muối thanh đạm để sống qua ngày. Nhưng mà đến những nơi mà ăn chơi đó, quý vị thấy có nhiều món ăn rất là cầu kỳ. Có những món ăn như là ăn ốc khỉ, có những món ăn là lưỡi gà, có những món ăn giết vô số sinh vật để mà trang trải cho bữa ăn của mình. Có thể nói là một lần ăn hay là một bữa ăn đó giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Đối với người mà tham đắm vị dục, họ chỉ nghĩ tới vấn đề ăn, làm thỏa mãn cái vị giác của mình. Còn nói về xúc dục, tức là động cơ thứ năm, nó đẩy con người sống trong cuồng loạn ấy. Thông thường thì quần áo mặc để mà che thân, để che nóng che lạnh, cho nên dù là loại vật liệu nào cũng được. Nhưng mà tâm lý con người khi mà thân thể giao tiếp với xúc trần thì thường trước ý sanh tâm tham đắm. Cho nên nếu là bố vải thô sơ mặc vào mình thì chúng ta biết nhám, biết dày, biết cứng, biết khó chịu. Nhưng mà lụa là gấm nhiễu mặc vào mình thì thấy trơn láng, mùi dễ chịu. Đối với những vật cứng nhám á thì sanh lòng ghét bỏ, nhưng mà đối với những vật mà mềm mại tiếp xúc thì sanh tâm ưa thích. Vì ưa thích cho nên là tham muốn khởi lên quá độ, và những sự tham muốn quá độ đó làm cho lòng con người xao xuyến, rồi cuối cùng cũng mất hết sự tự chủ của mình. Mà một khi đã mất hết tự chủ của mình thì cuối cùng trở thành nô lệ cho những sự thèm muốn, nô lệ cho những khao khát của mình mà thôi. Một con người mà mất đi tự chủ, chỉ quyết tâm làm nô lệ, thì một con người này đó, bản thân của mình đã mất rồi, thì trong xã hội nếu mà nằm trong tay của những người này đó, thì họ sẵn sàng bán quan, bán chức, bán tước, đó là chuyện nhỏ. Sẵn sàng bán quê hương, bán đất nước của mình nữa là khác. Ai mà có sống thì cũng chẳng liên quan tới mình, mà ai có chết thì mặc kệ. Những người này á, họ dám làm nhiều điều tội lỗi, tạo không biết bao nhiêu điều ác, chẳng gớm tay. Chính do vì lòng tham muốn không bờ bến mà tự mình không nhận biết, cho nên đến khi muốn mà không được á, thì đổ lỗi cho người này. Nhân đó mà có cái chuyện cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại phải điêu tàn khổ sở. Lòng tham muốn quá độ làm cho con người tối mặt trước những sự phải trái, thúc đẩy người đời đi vào vòng tội lỗi. Chẳng hạn như là một kẻ không có năng lực đạo đức mà là muốn làm giàu, muốn có làm lớn, muốn quyền thế to, thì có thể dùng mưu mô xảo trá, thủ đoạn giả mang để mà đạt ý muốn của mình. Theo kinh nghiệm người xưa cho chúng ta biết, năm món dục này nó làm hại cho con người không biết bao nhiêu mà cùng. Tại vì năm dục mà sinh ra lòng buồn giận dữ, vì năm dục mà sinh ra những dối trá gian tham, vì năm dục mà sinh ra những cầu cạnh sâu xé nhân loại, rồi xô đẩy nhân loại vào rừng tên mũi đạn. Trong hiện tại, lòng ham muốn quá độ đó nó thúc đẩy con người chạy theo năm dục, đã làm tổn hại không những cho mình và cho người, mà không những cho cuộc sống hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai nữa. Không phải chỉ có trong đời này thôi, mà còn có khả năng đưa con người vào tam đồ ác đạo, nhất là vào cảnh giới ngạ quỷ súc sanh, để mà chịu những sự thiếu thốn trên hai phương diện tinh thần và vật chất, Có thể nói là túi tham của con người luôn luôn không đáy, không biết bao nhiêu mà cùng, cho nên lúc nào cũng thấy thiếu. Không thấy thiếu món này thì thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi, không lúc nào được tỏa ý chí của mình. Mà khi đã không tỏa chí thì khổ. Khổ cho bản thân mình chưa đủ, mình còn có cái khuynh hướng là làm cho người thân của mình khổ, làm cho những người chung quanh cũng khổ theo mình. Biết được như vậy, thấy được như vậy, để chữa trị lòng tham muốn vô độ của con người, Đức Phật đã dạy cho chúng ta tinh thần tri túc, tức là biết đủ. Trước khi chúng ta học hỏi những điều cao xa hơn, thì trong chiều hướng biết đủ là tự nhiên đã đủ, thì chúng ta cũng cần phải học và thực hành câu nói ở trong nhân gian Việt Nam. Trong Việt Nam có nhiều câu nói rất là hay. Chẳng hạn như nói, nhìn lên, so sánh giữa ta với người giàu sang, quyền cao chức trọng thì ta không bằng họ. Nhưng mà nhìn xuống, so sánh ta với những người bất hạnh, sống nơi đầu đường xó chợ trong cuộc đời thì thấy ta vẫn khá hơn. Tức là mình nhìn lên thì mình thấy mình không bằng người, nhưng mà nhìn xuống mình thấy mình khá hơn những người khác. Cho nên trong hiện tại có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không muốn làm gì. Nói có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu có nghĩa là trong phạm vi khả năng của mình làm được, mình vẫn cố gắng làm, nhưng mà với khả năng của mình, với thực tài của mình, không thủ đoạn, không âm mưu, không lường gạt, không gì cả. Với khả năng chúng ta làm được bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Tự mình cho mình không thiếu thứ gì. Đừng nhìn lên với những người giàu có sang trọng hơn mình, như vậy là mình biết đủ. Với khả năng của mình làm sống tự lập, an vui trong cuộc sống của mình là biết đủ. Ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ tri túc. Hễ biết đủ thì dù ở cảnh ngộ nào cũng yên vui. Người không biết đủ tuy giàu sang nhưng mà nghèo, còn người biết đủ tuy nghèo nhưng mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn nói kéo, nói dắt, còn trong khi đó người biết đủ thì không ai có thể kéo dắt họ. Quả thật, nếu mà chúng ta là người biết đủ thì trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy an vui cả. Dù cho là bữa cơm đó là muối, dưa, thanh đạm, nhưng mà chúng ta vẫn thấy biết đủ. Thành ra vì vậy xin mời đại chúng cùng hát bài Niềm An Vui trang 50.
Niềm an vui luôn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa cả giang đơn thôi, người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đau xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đau xa. Phật quan ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm nhiều điều thân ai, thấy y như Phật đến trong ta, thấy y như Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao rạc rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dưỡng tang não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui luôn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa cà. Giang đơn thôi người đừng đắn mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đau xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đau xa. Phật quan ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm nhiều điều thân ai, thấy y như Phật đến trong ta, thấy y như Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao rạc rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dưỡng tang não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui.
Một khi mà biết đủ là chúng ta đủ hết tất cả. Người biết đủ như chúng ta vừa hát, chỉ một bữa cơm thanh đạm dưa cà cũng là xong một bữa ăn. Nhưng mà một bữa ăn như vậy thấy nó an lạc, nó thánh thiện lắm. Do vậy nếu mà một người trong tay thâu tóm tất cả của cải ở trong thế gian, nhưng mà với tâm niệm tham cầu vô độ, nếu mà đem so sánh với một người nghèo mà không tham muốn, thì chúng ta thấy người nghèo kia vẫn là người hạnh phúc nhất đời. Cho nên chúng ta hãy chiêm nghiệm những lời dạy đầy ý nghĩa của Đức Phật, để rồi chúng ta làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta làm chủ chính lòng của mình. Giàu nghèo sang hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu kềm chế được dục vọng tham muốn thì chúng ta giàu sang. Nếu mà không kềm chế được dục vọng tham muốn thì muôn đời chúng ta vẫn cứ nghèo. Nếu cái lúc lòng ham muốn của chúng ta làm cho đau khổ bao nhiêu thì ít tham cầu và biết đủ làm cho chúng ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham cầu cho nên con ma tham dục đó nó không xui khiến, nó không thúc dục chúng ta được. Nhờ biết đủ mà con quỷ tham lam không có cơ hội sai sự chúng ta. Một khi mà chúng ta không còn làm nô lệ cho vật chất quá nhiều thì lòng chúng ta sẽ bắt đầu có sự tự do giải thoát. Con người chúng ta lúc đó mới thật là con người của chúng ta. Lúc đó mới có đủ tư cách mà không hổ thẹn với tất cả mọi người xung quanh. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thấy mình là một con người hạnh phúc. Được như thế thì thường ngày chúng ta thấy trong lòng an vui, thơi thới, sung sướng. Có thể nói mà không sợ sai lầm. Nếu con người trên thế gian này ai cũng biết áp dụng tinh thần thiểu dục tri túc của Đức Phật dạy, thì mọi gia đình trong xã hội sẽ được an vui, thế giới này sẽ hòa bình. Lúc đó không còn ai giành giật của ai cả. Lúc đó không còn ai tranh giành danh vọng, không còn ai giành miếng ngon vật là của ai nữa. Lợi ích của sự thiểu dục tri túc có thể nói rất là nhiều. Chỉ có điều biết mà chúng ta không bao giờ thực hành. Thành ra vì vậy rồi nhiều khi chúng ta vẫn thấy khổ. Đạo Phật dạy thiểu dục tri túc cốt yếu là để ngăn ngừa con người tham đắm vào con đường trụy lạc, chặn đứng lòng tham, chặn đứng lòng tàn ác của con người vô bờ bến. Đang sống trong cuộc đời về dục này, đương nhiên là chúng ta phải tiếp xúc với mọi người mọi giới. Đương nhiên là chúng ta phải thuần theo sự tiến triển của thế gian. Chúng ta phải làm và tham gia tất cả mọi sự sinh hoạt trong cuộc đời. Nhưng mà đối với tinh thần thiểu dục tri túc của Đức Phật, đừng hiểu lầm đó là một sự cản trở tiến bộ của xã hội, mà đó là cách ngăn ngừa con người đừng để chạy theo dục vọng, đừng bị tham đắm vào con đường trụy lạc tham lam tàn ác. Đó là mục đích của Đức Phật. Vì nhận thấy tai hại của sự tìm cầu tham muốn quá nhiều của con người, cho nên Đức Phật đưa ra phương thuốc rất là công hiệu là ít muốn, biết đủ để mà điều trị căn bệnh đó cho nó tận gốc tận ngọn. Khi mà phương thuốc này chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày thì nó sẽ làm yếu dần tâm tham lam. Nó có thể ngăn chặn được tất cả những sự đe dọa của dục vọng, những tội ác cũng từ từ mà tiêu diệt. Thực ra trong xã hội ngày nay, con người do vì tham vọng hay là tham dục quá nhiều đã xô đẩy vào con đường tạo ra những tội lỗi. Người lớn tạo ra những tội lỗi đã đành, nhưng mà chưa đủ, chưa dừng lại đó, mà người lớn còn nối móc kéo theo những người bạn trẻ. Họ đang có cái khuynh hướng xô đẩy những người bạn trẻ vào cuộc chơi, vào con đường phục vụ cho những tham vọng của họ. Thành ra những người này họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để mà lôi cuốn, nhất là lớp tuổi 10 tuổi, 11, 12 tuổi hay là nhỏ hơn nữa vào con đường phục vụ ăn chơi của họ. Thành ra vì vậy, với mục đích thiểu dục tri túc, nó ngăn chặn những cơ hội làm băng hoại xã hội. Khi mà thực hành được như vậy thì tội ác nó dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại là tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi mà con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc tạm bợ vật chất giả trá, và cũng không đào bới thêm những đau khổ của người khác để mà tìm hạnh phúc cho chính mình, thì chính lúc đó hạnh phúc chân thật nó đến. Vậy thì hạnh phúc muốn ít và biết đủ không những không đưa con người vào con đường thoái hóa băng hoại của xã hội, mà nó còn có khả năng giúp cho sự tiến hóa một cách vững vàng, tạo điều kiện cho xã hội càng ngày càng thăng tiến. Tại vì ở nơi đó, những người có tuổi tác và những người bạn trẻ tích cực sống một cuộc sống lành mạnh một cách vững chãi và tạo cho mình có một cuộc sống chân thật trong đời sống của nhân loại, thì chắc chắn xã hội đó phải giàu và mạnh. Trong xã hội hiện đại, nhất là một xã hội tiên tiến như ở Hoa Kỳ, chúng ta đã và đang chứng kiến những sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thăng bằng này rất có thể là con người chỉ luôn luôn đề cao và sẵn sàng bỏ tiền bạc ra đầu tư về kỹ thuật khoa học, trong khi đó về phương diện tinh thần, đạo đức, con người chậm tiến thì ít ai quan tâm lưu ý tới. Một ngày nào đó mà con người chỉ biết chạy theo vật dục, một ngày nào đó mà con người chỉ biết đầu tư vào lòng tham của mình càng lúc càng sâu, càng lúc càng nặng nề thêm, thì lúc đó chúng ta thấy cơ hội có thể đưa nhân loại đến chỗ diệt vong rất là dễ dàng. Thành ra vì vậy, tinh thần thiểu dục tri túc của Đạo Phật, nếu mà chúng ta biết áp dụng, chúng ta khuyến khích người thân của mình cũng áp dụng, giúp cho những người chung quanh, hàng xóm láng giềng của mình cùng áp dụng, thì chúng ta thấy xã hội phải là một xã hội thanh bình. Có thể nói là tai hại chiến tranh ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng do vì lòng tham không đáy của con người không biết tri túc mà ra. Như vậy, ít muốn và biết đủ là hai phương thuốc rất là thần diệu để chữa trị căn bệnh trầm kha của con người. Có thể nói chứng bệnh trầm kha này nó rất nhiều người trong xã hội, nhưng mà những ai biết đủ, những ai biết kềm chế sự tham muốn của mình, thì những người đó phải là những người có hạnh phúc. Theo tinh thần thiểu dục tri túc, con người trong xã hội ngày nay, những ai muốn được hạnh phúc chân thật thì nên thực tập hạnh ít muốn và biết đủ. Vì thật sự những người không quá đòi hỏi về vật chất là những người ít khổ. Càng đòi hỏi, càng chạy theo vật chất nhiều, càng khổ nhiều. Hơn nữa, nếu mà so sánh với một người mà dưới mình, so sánh một người trên mình, thì chúng ta thấy cũng rất là dễ. Bởi vì nếu so sánh với một người khá giả hơn mình thì mình thấy mình không bằng người ta. Nhưng mà nếu so sánh một người thua mình, nghèo đói hơn mình, thì thấy chúng ta giàu. Như vậy, muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, người trên thế gian này cũng nên thực tập hạnh ít ham muốn và biết đủ. Để từ đó chúng ta thấy rằng mình an phận thủ thường, không cần đòi hỏi những thứ vượt quá khả năng của mình. Như thế giới năm châu hiện nay, muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình vĩnh viễn thì cũng không ngoài cái hạnh phúc là ít tham muốn và biết đủ mà được. Trước khi kết thúc bài pháp này, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. bên xã hội Trung Hoa. Có thầy liệt tử rất là nghèo, có khi đói mà không có cơm ăn, có khi lạnh mà không có đủ áo che thân. Lúc đó có người nói với vua Tử Dương ở nước Trịnh, nói rằng thầy Lực Tử là người cao thượng, nay ở nước nhà mà vua không có nghĩ tới, không có giúp đỡ, thì hóa ra nhà vua không biết quý chuộng người tài giỏi. Khi mà nghe nói như vậy, vua Tử Dương sai sứ giả chở gạo, chở thóc tới cho thầy Liệt Tử. Thầy Liệt Tử nghe báo là có sứ giả chở gạo thóc đến cho thầy ra, cảm ơn sứ giả và xin được từ chối không nhận. Mặc dầu sứ giả nài ép nhưng mà thầy Liệt Tử vẫn từ chối. Khi mà thầy Liệt Tử từ chối sứ giả đi rồi, đi vô nhà trong, bà vợ ra chửi ông cho một trận: ông ngu gì mà ngu dữ vậy, tại sao nhà vua cho mình gạo thóc, nhà đã nghèo không có cơm ăn, không có đủ áo để mà mặc, mà tại sao ông lại từ chối? Lúc đó thầy Liệt Tử mới nói như thế này: bà đừng có xúc động. Sở dĩ mà nhà vua chở gạo chở thóc tới cho ta là tại vì nhà vua đã nghe người ta giới thiệu, biết ta và cho ta thóc gạo. Nên nhớ rằng là ngày nay nhà vua vì nghe lời người ta mà nhà vua chở gạo thóc đến cho. Nhưng mà một lúc nào đó, nếu ta thờ ơn với nhà vua, rồi nhà vua lại nghe lời người ta, nói là ta là người có tội, thì nhà vua cũng đem chém đầu ta như thường. Nếu có lúc nhà vua nghe lời người ta mà thưởng ta, thì cũng có lúc nhà vua nghe lời người ta mà chặt đầu của ta. Cho nên ta không nhận. Hơn thế nữa, khi mà đã nhận lộc của người ta rồi, nếu mà người ta hoạn nạn mà mình không giúp đỡ thì hóa ra là cái người vô ân bạc nghĩa. Nhưng mà giúp đỡ cho những người mà không có đạo đức thì ta là cái người chẳng ra gì cả. Cho nên ta không nhận. Qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy thầy Liệt Tử thật sự là nghèo. Nhưng mà thầy Liệt Tử biết được một điều là thầy biết đủ. Mặc dầu nghèo nhưng mà an phận nghèo của mình không cần cầu cạn. Bởi vì trong con người, trong cuộc đời, nếu mà mình chịu ơn của người ta mà mình không có báo đáp là mình bằng như cây gỗ đá. Còn nếu mà báo đáp cho những người ra ăn của mình mà những người này là những người tàn ác, thì như vậy mình là người không có tư cách. Nói tóm lại, qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, trong lúc túng đói, gặp được nhà vua quý trọng, hay là gặp được những ai mà có khả năng giúp chúng ta cho gạo lúa để dùng, đối với những người mà tham ưa danh lợi mà được như thế thì chắc chắn là họ rất là sung sướng. Đối với những người không nhìn lại tư cách của mình, thấy như vậy họ rất là vinh hạnh, còn có thể là lên mặt với đời nữa là khác. Lên mặt với đời là tại vì ta đây là cái người giỏi cho nên được vua chú ý tới. Nhưng mà thầy Liệt Tử thì là khác hẳn. Chỉ cảm ơn sứ giả đã đi đường xa chở gạo tới cho mình, và xin được từ chối, năn nỉ từ chối chứ không nhận. Thái độ khiêm nhã thật là đáng trọng. Xin từ chối mà không có vẻ tự ái là tự cao. Thầy từ chối không nhận gạo của vua Tự Dương, thầy không nghĩ thầy là cái người thấp hèn vì người ta chiếu cố mà tự ái. Thầy cũng không tự cao vì nhà vua đã chú ý tới mình. Chỉ ôn tồn nói một câu rất là chí lý: ăn ở cần phải biết lui biết tới, biết ân biết nghĩa. Mà thật con người trong cuộc đời, nếu mà không biết ân biết nghĩa, không biết tình biết cảm, không biết tiếng biết thối, thì con người này sống cũng bằng thừa. Người sáng suốt khôn ngoan mà như ngu thì đó là điều đáng kính phục. Nhưng mà trái lại, người dốt nát mà cứ ưa làm thầy đời thì cái đó mới là cái khổ cho thiên hạ. Vì nếu sống trong cõi đời ly loạn mà không có tỏ vẻ là một người dốt nát, trong khi đó mình có tài, thì rất là khó sống trong xã hội đó. Thầy Liệt Tử đã biết người hay người dở, hiểu được việc sâu xa. Như vậy thầy Liệt Tử là một người minh triết của bản thân. Ở đời, tâm lý của con người vốn sẵn là tham lam, thấy của thì tối mắt, cho nên sẵn sàng bỏ mặc sự chết sống của người khác. Đó là bệnh thông thường của con người. Nhưng mà chúng ta lại khác. Đó là đệ tử của Phật, chúng ta là người học Phật, muốn tránh những chứng bệnh đó và muốn thực hành hành thiểu dục tri túc của Đức Phật, muốn thấy được sự lợi ích của hành thiểu dục tri túc, có lẽ chúng ta nên nhìn vào tấm gương của thầy Đức Tử để mà biết rõ nghĩa lợi, biết hiểu khi nào tiến thì tiến, khi nào lui thì lui. Và thực tiễn hơn cả là thực tập hành ít muốn và biết đủ mà Đức Phật đã ân cần trao truyền cho chúng ta. Không phải chỉ thực hành cho riêng mình, nhưng mà nếu có thể truyền đạt đến cho con cháu, cho người thân của mình, cho những người bà con hàng xóm láng giềng. Làm thế nào để cho tinh thần giá trị thiểu dục tri túc ai cũng biết, ai cũng áp dụng, ai cũng sống như vậy, thì lo gì cuộc đời này không an vui, lo gì xã hội này không thanh bình, lo gì thế giới này không hòa bình an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp giá trị thiểu dục và tri túc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.